Good job, Kitty. Hai tuần nữa, nội trong hai tuần này sẽ bắt đầu cái thiền thất. Thành ra xin báo cho quý vị biết là bắt đầu Chủ nhật ngày 16 đó, 4 tuần đó, sẽ không có cái pháp hội tịnh độ buổi sáng Chủ nhật, chỉ có thiền thất thôi, chỉ có ngồi thiền thôi. Thỉnh quý vị tới tham gia cái thiền thất 4 tuần đó. Nội trong 2 tuần là phải bắt đầu rồi, thành ra hơi bận rộn. Cũng là cái thời gian rất là đối với thầy đó là thời gian rất là thoải mái nhất trong năm. Bỗng nhiên mỗi năm tới cái tháng 12 bắt đầu cỡ cái thời gian này đó. Cái bắt đầu tháng 12 này là tất cả mọi người đang chuyển hướng về và đang muốn đổi cái tâm về cái tâm của cái thời gian của mấy cái lễ Giáng sinh này nọ. Đây là một cái hay của cái tôn giáo bên Thiên Chúa giáo và Công Chúa giáo. Cái mùa này là mùa mà bên tôn giáo họ là tin vào cái sự quan trọng của cái sự hòa bình trên thế giới. Cái thời gian này, cái thời mà ai cái dân chúng này, cái xứ này có vẻ ôn hòa hơn, không có tranh giành nhau lắm, và vì muốn đem lại cái tâm tinh thần của hòa bình cho tất cả cái thế giới này. Người Phật tử chúng ta cũng nên hưởng cái hay đó và tham gia vào bằng cách là mình bớt cái sự tranh giành, cái sự giành giật, cái tranh đấu và làm hại người khác. Đó là cái tinh thần mà người Phật tử chúng ta cũng nên có trong cái mùa Giáng sinh này. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? À, 15 Tây, 9 giờ tối bắt đầu. Ngày thứ bảy, tức còn 13 ngày nữa. Và tối nào cũng có một cái buổi tối để có một cái bài nói pháp đàm từ 8 giờ rưỡi, trừ tối Chủ nhật. Tối Chủ nhật thì có cái giảng cái kinh Kim Cang như thường lệ, bắt đầu từ 8 giờ rưỡi. Ai thắc mắc gì khác không? Mời quý vị tới tham dự. Đó là cái cơ hội để chúng ta xả hết tất cả. Thời gian đó mình xả bỏ bớt, mình bớt lo hơn một tí. Cái đồ ăn thời bữa đó nó cũng rất giản dị. Buổi trưa thì chúng tôi năm này đặc biệt là chỉ ăn đồ ăn rất là lạc, không có muối, không có mắm, không có đường, không có bột ngọt, không có gì hết đó. Mình chỉ luộc lên mình ăn như vậy thôi. Có mấy cái rong, yển rong rồi ăn như vậy thôi. Mọi người ở chùa này tham dự đó, muốn ở lại đó, mà còn có chỗ đó thì có thể ăn sáng, ăn buổi tối đó. Có gì ăn đấy, thời gian là tu đó, xả hết tất cả. Ngay cái miếng ăn mình ăn cho đủ no thôi, ăn cho no thôi, có sức mà tu thôi, có sức mà thiền thôi. Cuối tuần mà những cái người mà thấy thương hại chúng tôi, những người nào mà cuối tuần mà thấy thương hại thầy trò chúng tôi mà tu cực khổ, có thể đem ăn ngon tới, chúng tôi sẽ không từ chối đâu. Ngày hôm qua đồ ăn cũng ngon lắm. Tuần ngày hôm qua là ngày đầu tiên mà có ăn đồ ăn đại hàng chay. Tưởng đồ ăn tìm ăn đại hàng á, mà ăn đồ ăn chay thì toàn đồ hành với tỏi không. Ngày hôm qua ăn chay mà không hành không tỏi. Ngày hôm qua cũng ăn được cái bánh ngọt làm bằng tre lê, ngon lắm. Thành ra mời quý vị tới tham gia, tới tham dự. Anh có thắc mắc gì khác nữa không? Vậy thì thầy kể quý vị một cái chuyện về cái hòa bình. Hồi xưa đó có một cái vị hoàng đế của cái nước đó rất là hùng cường, rất là giàu có. Theo cái thường lệ những cái người hoàng đế thời đó, ông này cũng có, hoàng đế cũng có 100 người con trai. Mình phái cho một cái mỗi người con trai đó gửi cho một cái người trong cái triều đó, một cái người hoàng tộc trong cái triều, thần trong cái chiều, nói là với lời chỉ dạy nó là khanh nên dạy cho cái hoàng tử này, cho nên người. Ok, cho mỗi người hoàng tử có được một cái vị thầy đặc biệt trong triều. Thời đó không phải như bây giờ đâu, thời đó là một cái vị thầy đó từ xưa nó gọi là sư phụ, chứ không phải. Thời đó sư phụ theo cái truyền thống đó không phải như truyền thống bây giờ đâu, là thầy là thiệt ra gọi là sư phụ, là vừa thầy mà vừa cha nữa. Sư phụ có nghĩa là cái người này là có trách nhiệm cho, đảm đang trách nhiệm cho cái sự cuộc sống vật chất và tinh thần của cái người học trò của mình. Những cái thời buổi này thì thầy với lại thầy giáo với lại cái cha mẹ, bậc cha mẹ, cái sự giáo dục nó có sự cách biệt với nhau, tại vì không có biết rõ nhau ra sao. Đó là một cái chuyện mình có thể nói trong tương lai ngày khác. Rồi khi mà con có mỗi hoàng tử mà trưởng thành rồi á, mà học hỏi học hành học hết xong rồi, học xong rồi thì hoàng đế mới gọi hoàng tử tới hỏi là con đã học xong chưa, bây giờ cha cho con một cái tiểu bang. Thời dung xưa cái này tương tự như cái xứ đây là tiểu bang đó. Rồi gửi cái hoàng tử tới tiểu bang để mà coi quản cái tiểu bang, thì gửi con tới đó để mà lo lắng cho cái để lo cai quản cái tiểu bang đó, mà biết học cái cách mà cai quản hành chính. Cái người hoàng tử mà trẻ tuổi nhất á, cái người hoàng tử mà trẻ nhất á thì được gửi cho một cái vị thần, một cái triều thần mà lúc trước á là một đời trước của Đức Phật. Thì Đức Phật rất là lo lắng và là đùm bọc cho cái vị hoàng tử trẻ tuổi nhất. Thì người hoàng tử trẻ tuổi nhất mới hỏi sư phụ: thầy, bây giờ cha con mà hỏi con mà muốn thích cái tỉnh nào thì con phải trả lời ra sao? Sư phụ à, nếu mà mức mà phụ tôn mà biểu con là muốn đi cái thành thị nào, cái tiểu bang nào thì con phải trả lời ra sao? Cái tiền thân của Đức Phật mà làm thầy giáo đó, sư phụ đó, mới nói là con nên trả lời với đức cha, đức hòa phụ hoàng nữa, là con không muốn cái tiểu bang nào khác. Thì mới cái Đức Phật mới khuyên hoàng tử trẻ nhất, nói là hoàng tử nên nói với, trả lời với đức cha rằng là không muốn đi đâu cả, muốn ở lại với cha thôi. Thì hoàng đế mới gọi cái hoàng tử trẻ tuổi nhất vào hỏi: con đã học xong hết chưa? Hoàng tử trả lời: dạ đúng rồi thưa cha, con đã học hết rồi. Thì hoàng đế mới nói: như vậy thì cha sẽ gửi con tới cái tiểu bang này để mà con học làm cái người học học hành chánh. Thằng hoàng tử mới nói: thưa cha, con không muốn đi. Tại sao như vậy? Tại con đi như vậy thì ai lo cho cha bây giờ, để con hy sinh con ở lại bên cạnh với cha để lo cho cha. Thằng hoàng đế rất là hài lòng khi nghe cái người con có hiếu như vậy và đồng ý cho người con trai ở lại. Thằng người con út ở lại với người cha hoàng đế. Thằng mới hỏi người sư phụ: bây giờ con làm gì nữa? Thì sư phụ mới nói: con xin cái đức cha vua cha đó một cái vườn. Thì cái hoàng tử nói: tôi xin đức cha đương nhiên cho cái vườn ngay lập tức. Con như vậy con rất là thấy thì cho cái tiểu bang đất nhiều mà cho cái vườn là quá dễ dàng. Thì thành cái vị sư phụ đó khuyên vị hoàng tử đó nên lấy hoa quả của cái vườn đó, lấy hái hoa quả của cái vườn đó tới để mà biếu cho những cái vị thần trung thần của trung triều mà quan trọng, tới làm quen tới cho người ta. Thành cái hoàng tử trẻ tuổi làm như vậy. Xong rồi vì sư phụ mới khuyên cái hoàng tử trẻ tuổi nhất là xin phép cha đem ra đích thân ra phân phối cái tiền, mà cái quả cái tiền giống như cái tiền mà food stamp đó, từ buổi này đó, đích thân ra và đưa cái tiền ăn đồ ăn đó mà đức vua cho đó, cho đích thân đưa cái tiền đó cho mỗi người trong trong cái thành phố. Ở đó thủ bang là cái chỗ mà đông nhất của cái nước. Rồi đã không như vậy, vì thầy đó, vì sư phụ nó còn dạy thêm nữa, nó là rồi vì sư phụ còn khuyên nữa là con nên đích thân tới đưa cho đồ ăn và cho những người tôi tớ và những người làm việc ở trong hoàng cung. Và tiếp tục như vậy là ông sư phụ này dạy cái con hoàng tử này đó, là đi lo lắng cho những cái trả lương cho những người lính, những cái vị mà sứ giả của nước khác tới thì cũng hoàng tử cũng đi lo cho người ta có chỗ ở, cho chỗ ăn. Ok, thành cái vị hoàng tử này thay vì ở nhà đi chơi thôi, thay vì đi rong chơi hưởng thụ cuộc đời hoàng giả vương giả của mình, thì vị hoàng tử này đi lo cho dân chúng, tất cả mọi người. Lúc mà hoàng đế sắp chết rồi nơi, thì khi mà trong số hấp hối như vậy đó, thì những cái đại thần mới tới hỏi hoàng đế là bẩm hoàng đế, bây giờ hoàng đế muốn ai nối ngôi cho ngài? Quý vị biết hoàng đế nói ai không? Là bớt rồi. Thầy hỏi một cái bà mẹ đó, người da trắng đó, thầy hỏi là bây giờ bà là người mẹ, như bà trả lời ông hoàng đế muốn phong cho ai làm con, con người con nào làm vua, thì bà nói người con đầu tiên hết bên đàn ông. Ok, Trang, anh Trang, giờ anh Trang nghĩ là ông vua sẽ phong cho ai làm vua đây? Thôi ngày hôm nay thầy đổi câu chuyện. Đại khái nói về cái chuyện ngày hôm nay, cái chuyện nó quan trọng, tại vì cái mà những cái điều mà ngài Tiên Hóa dạy là cái thứ nhất là vô tranh đó. Ok, không phải là mình không tranh đâu, cái vô tranh ngài Tiên Hóa dạy đó là cái mà không phải tranh giành người ta, mà thiệt ra bắt đầu trước cái tranh giành nữa là mình nhìn cái sự hạnh phúc, cái sự đầy đủ của người khác, nó quan trọng, lo cho người ta. Thì như vậy quý vị, mà khi mà lo cho người ta như vậy thì tự động quý vị, cái tâm quý vị mới trở thành vô tranh. Quý vị có đồng ý như vậy không? Nếu như chúng ta khi nào cũng muốn lo lắng cho cái sự đầy đủ sung túc của người khác, sự hạnh phúc của người khác, thì làm sao mình tranh người khác được? Trong cái chuyện đó mà thầy kể ra, thầy không biết lúc trước thầy kể ra, thầy nói chuyện cái gì đó, thì đều thầy nói khi trong cái chuyện kể ra là sau này có mấy người anh đó họ về, họ giành cái ngôi thì mấy cái người anh đó, mấy hoàng tử đó sau được phong rồi mới trở về lại giành ngôi với hoàng tử. Tại sao? Tại vì họ không được lợi, cái hoàng tử đâu có lo gì cho mấy ông anh đâu. Cái vị để ý chứ coi, tự nhiên người ta không có lợi, người ta tự động ta tới ta đấu với chúng mình ngay lập tức. Ok, ta đấu tranh với chúng ta là tại vì mình có gì mà họ muốn, thì lúc đó mình mới tiếp tục với cái tinh thần mình, mặc dù mình chưa có cái cơ hội mà giúp đỡ cho người ta, bây giờ cái cơ hội mình vẫn phấn đấu người ta như thường. Thì cái vị vua đó mới không đấu với mấy người anh đó, thì họ tới giành ngôi, họ không đấu. Hoàng tử chia cái nước ra bằng 100 phần, rồi chỉ gửi một phần tới cho một vị anh mình, nói là cái này của anh có quyền lấy đó, em sẽ không đấu với anh đâu. Cái đó là cũng nó trong cái tinh thần mà mình muốn giúp đỡ người khác, mình lo cho người khác. Bây giờ cái duyên là tới đòi thì mình cứ cho người ta. Rồi cuối cùng mấy ông anh của hoàng tử đó mới ý thức được rằng, mới hiểu rằng á, cái người cha của mình nó có trí huệ, thành cho cái ngôi mình cho người con trai, con út mình nhất, là tại vì cái đó là cách tốt nhất để mà lo cho nhân dân. Ngay cả cái bản thân mình là một cái vị hoàng tử đi nữa cũng được, như vậy là tốt nhất cho mình. Tại nó họ mới đồng ý để người con em út làm, tiếp tục làm vua. Vì vậy mà họ không có đấu tranh với người em út của mình nữa. Thầy cũng hy vọng phải chi mà thầy có được có phước như cái người hoàng tử trẻ như vậy, gia đình như vậy, gia đình rất là đàng hoàng, rất là biết điều, tham gì mấy cái đồ ngoài bên ngoài làm gì, biết đâu bên ngoài là cái gì đâu mà phải tham. Anh có ý kiến thắc mắc gì không? Có ai có cái câu chuyện gì muốn kể cho đại chúng nghe không? Có cái gì thắc mắc mà muốn hỏi? Nếu có ai chuyện gì nói mình có thể nhìn nhau mình cười. Cho nên khi mà câu hỏi là cái thầy có thể giảng về cái chấp trước và cái kiến. Cái kiến là cái gì mà quý vị đã được huân tập từ lâu rồi. Hồi tại câu chuyện mà nói về cái chuyện sự giáo dục đó. Okay. Thì người thầy từ xưa đó, cái giáo dục đó, là giáo dục về cái tinh thần cũng giống như về cái vật chất luôn đó. Lo cho về cái sống, cuộc sống tinh thần, cuộc sống vật chất cùng một lúc. Tại sao đời xưa đó, cái vị sư phụ đó lo cho, nhưng đời xưa mà gửi người con tới học đó, là gửi con tới ở với sư phụ luôn. Sư phụ ăn uống, ở với sư phụ luôn. Đời xưa giống như, từ thời này là giống như cái tới học và cư trú ở với thầy luôn. Bởi vậy, cái người sư phụ đó, người lo cho cái cuộc sống vật chất, cho đầy đủ ăn uống, mặc áo đầy đủ. Chẳng nói trời, bữa nay trời lạnh. Con mà không mặc đủ lạnh á, nếu mà không mặc mà không đủ ấm á, thì tự động nó sẽ ho. Cái từ xưa đó, cách giáo dục nó hay hơn thời này một tí, nó đầy đủ đó. Tại sao như vậy? Tại vì cái người con cái đó, người con nít đó, học bằng cách là quan sát người lớn làm ra sao. Người trẻ con nít đó, nó quan sát cái hành động của người lớn, nhất là những cái người mà họ, mình có đứa con nít đó, nó kính trọng đó. Nó tôn trọng cha mẹ đó. Nó tôn trọng cái người lớn tuổi hơn. Con nít đó, nó tôn trọng cái vị thầy giáo của nó. Đứa con nít đó, nó quan sát cái hành động của chúng ta, cái cư chỉ, cái lời nói chúng ta, và họ quay cái đó là cái tiêu chuẩn. Khi một đứa con nít nó trưởng thành á, thành ra những cái quan sát mà đứa trẻ đó nó thấy từ người lớn, bậc cha mẹ, bậc thầy giáo nó, những cái sách nó đọc, những cái web internet bây giờ nó lên nó đọc những cái bài đó, thành nó trở thành là cái căn bản của cái sự hiểu biết của nó. Cái đó gọi là cái kiến. Thành ra cái chữ cái Phật giáo, danh từ Phật giáo mà gọi là cái kiến là tại sao? Tại mình đã được thấm nhuần vào con người chúng ta rồi. Từ cái duyên chúng ta có với những, khi mình tiếp xúc với những cái chuyện đó, gọi là cái duyên với những cái người mình tiếp xúc, thì nó tạo những cái thành kiến trong người chúng ta. Thành ví dụ, chẳng hạn như đứa con nít nó quan sát, nó nói là cái cha của nó khi mà nổi giận đó, là nạt mẹ nó. Thành ra cái kiến đó là nó thành ra là tại vì dạng nó quan sát là cha nó mỗi lần mà giận mẹ nó là nạt. Thì khi nó lớn lên á, khi mà nó giận vợ nó tự động nó nạt, nó chuyện rất tự nhiên. Ngược lại, có những cái người mà có phước hơn. Ngược lại, có những người có phước á, cái đứa con nít có phước á, nó nhìn quan sát cha mẹ nó thấy ông cha nó nạt mẹ nó khi mà nổi giận, thì nó nói trong tương lai khi mà tôi có vợ, tôi sẽ không nạt vợ tôi đâu. Khi mà tôi giận nó, tại sao như vậy? Tại tôi nghĩ là vợ tôi sẽ không thích, nhưng mẹ tôi đâu không thích đâu. Thành cái kiến đó là cái mà nó xuất thân từ những cái sự tiếp xúc những cái người trong lúc mà nó lúc trưởng thành đó, và nó tạo một cái gọi là cái thành kiến. Ok. Cái kiến đó nó thành cái căn bản của cái sự nhận xét, sự hiểu biết của cuộc đời của con người. Thành ra nó giống như là bên cái điện não đó, nó có một cái gọi là cái operating system, cái việc gì ha, cái hệ thống vận hành trên cái máy điện não đó. Ok. Là cái ở dưới đó, tầng thấp là cái hệ thống động vận hành, rồi xong rồi nó có như cái đó là cái thấp nhất, nó chấp nhận cái đó là cái căn bản của cuộc sống của nó. Ok. Tại nó không một cái kiến là cái mà chúng ta không bao giờ thắc mắc, ít mà từ giác ngộ. Nhưng các bạn chưa, chúng ta đã không thắc mắc về những cái tư kiến đó, những cái tri kiến đó, mà thiệt ra còn ý lại vào những cái tri kiến đó để mà sống. Mỗi ngày mình sống mình ý lại, mình dùng những cái kiến đó. Thì đời xưa mà dạy giáo dục dạy 24 tiếng một ngày. Thành ra đời này nó có sự phân biệt giữa cái thời giờ của thầy giáo ở trong trường với cái thời giờ khi con nít nó về nhà thì cha mẹ giáo dục nó khác. Thành ra gì khi có lủng củng ở trong. Thì nói về cái quan niệm và cái kiến. Nói cái khác, cái kiến là những cái lòng tin của vị. Khi vị quay cái đó là đúng. Tại vì cái kiến là những cái quý vị tin là đúng, là một cái loại chấp trước nó rất là thâm sâu, rất là sâu sắc, rất khó mà biết được. Cái chấp trước là một cái quan niệm, một cái chữ nó nói về những cái nó rộng, rất rộng, nó bao tất cả những cái gì mà chúng ta bị kẹt, có thể gọi là chấp trước đó. Và những cái loại chấp trước mà khó mà diệt trừ nhất là những cái kiến. Vì thế bên Phật giáo, Đức Phật mới dạy, khi Đức Phật dạy chúng ta cái pháp tu hành đó, Đức Phật mới chỉ cho chúng ta biết, okay, là những cái loại kiến nó khiến chúng ta bị mê muội. Đức Phật nói sau khi tu, khi quý vị xây cái nền móng tu hành, thì Đức Phật dạy đầu tiên hết, quý vị phải lo phải hiểu cái giới pháp là cái gì, biết sống cuộc đời đạo đức. Okay. Bước đầu của tu hành đó là phải có cái đạo đức. Đó là cái việc đầu tiên. Khi quý vị có cái căn bản của cái đạo đức rồi thì quý vị mới có thể học cái cách để mà bối phó với cái kiến. Tại sao nó quan trọng như vậy? Nó có cái thứ tự nó quan trọng. Chẳng hạn như quý vị nghĩ rằng nó dối là chuyện thông thường. Tại vì ai cũng nói dối hết. Mình nói dối mà không ai biết thì đâu có sao đâu. Đấy. Đối với Phật giáo cái đó là thiếu đạo đức. Nếu quý vị mà thiếu cái căn bản của đạo đức là không được nói dối đó, không nên nói dối đó. À, xong quý vị nói bây giờ không sao đâu, kể tôi nói dối sơ sơ cũng được. À, để bây giờ mình tu tiếp đi, mình tu thêm đi, mình lo trừ diệt trừ những cái kiến của chúng ta. Ok. Thành ra chuyện rất thông thường xảy ra mà thầy thấy quan sát rất nhiều, rất rất thường xuyên, là những người mà thích nói dối, chỉ nghĩ nói dối là không sao á, thì khi mà tới cái trình độ cao được rồi, lên thiền định cao rồi thì bắt đầu dạy cái cách mà diệt trừ những cái kiến, thì họ nói là họ không thích cái lời nói đời giảng của thầy. Họ nói là con không đồng ý với thầy, thì con không đồng ý với cái lời dạy của Phật. Thành ra họ làm gì? Họ từ dối họ. Thành vì cái thiếu căn bản của cái đạo đức đó, họ cho phép họ từ nói dối mình, từ lừa gạt mình, thì họ tu không được. Họ không thể nào trừ được những cái kiến đó. Vì vậy họ mới bị kẹt. Vậy thầy nói cái này là tại sao? Tại vì cái kiến đó, mà muốn thấy được cái kiến, cái sai lầm của kiến của mình, thường thường mình thấy không được. Tại mình ý lại, mình coi nó là thông thường. Phải cần với người thầy, người thiền tri thức chỉ ra cho chúng thấy là mình vẫn kẹt với cái kiến đó, chấp vào cái kiến đó. Người thầy, cái vai trò của người thiền tri thức đó, là chỉ cho quý vị thấy cái kiến của quý vị đang kẹt mà quý vị không thấy luôn nữa. Yeah.
Thầy nói là cái nói láo.
Nghe không được, nó muốn nghe.
Nói
láo mới được thôi.
Cái người nói chuyện nó không bao giờ nghe được.
Không chịu nghe. Không chịu nghe. Nó không thích nghe. Không thích nghe. Không cách nào mà nó chịu nghe hết, dễ sợ lắm. Họ biết, quý vị, quả ngân biết không? họ trong thâm tâm họ đó, họ biết là mình đúng, họ biết mình đúng, nhưng điều họ như là họ không chấp nhận được. Hai chuyện cái tội lắm, họ căng, họ có cái sự xung đột ở trong, quý vị không hiểu được cái xung đột của họ đó. Họ biết mình đúng, họ biết mình rất là đúng, nhưng đều á, nhưng đều đó, họ tự lừa dối họ là họ không có cái vấn đề đó, họ tự lừa dối họ thôi. Dễ sợ lắm. Cái đó là cái gì? Đó là cái nghiệp đó. Nó dễ sợ. Cái kiến đó mà không bỏ được là không cách nào mà ngóc đầu nổi hết. Tu không được. Cái đó là, cái đó là cái quả báo của mình đó. Cái quả mình, cái quả đó. À, mình bị, mình nhất định mình không chịu, không chịu thoát ra. Mình nhất định mình chịu khổ. Tại bởi mình phải sợ, cái vị biết bởi mình phải sợ vậy đó. Cái kiến, có những cái loại kiến như vậy đó, mình biết mình sai, mà mình nhất định mình không chịu sửa. Là tại sao? Tại mình chọn cái khổ, chứ không phải mình cho mình thích cái khổ. Mình không chịu thoát ra. Nó dễ sợ như vậy đó. Thành ra Phật giúp cũng không được nữa. Nó kinh hoàng cho đó đó. Nếu mà Phật giúp được thì mình sao mà có súc sanh, làm sao mà có địa ngục, làm sao mà có Atula. Họ chọn đấu rồi nha. Atula nó chọn đâu, chứ không phải phản Phật. Phật dạy nó con nên đấu, nó biết là đúng con nên đấu, mà nó vẫn chọn đấu như thường. Mình chịu thôi. Tại sao? Nó làm sao là cái người này xứng đáng để mình đánh. Nó tự lừa nó như vậy đó. Nó đủ cách để mới lừa nó hết. Nó biết mình đúng mà nó không cần biết. Nó nói cái này là ngoại lệ. Cái này là ngoại lệ. Dạ. Cái quả báo của mình đó, cái quả báo của mình chịu thôi. À, như vậy thôi. À, mình chịu. À, cái này, cái kiến là cái dễ sợ nhất, cái kinh hoàng. Thường thường biết nó tự gạt, nó một cách nó nói là ông thầy, ông hiểu lầm mình, chẳng có mình không có như vậy đâu. Nó dễ sợ đến độ như vậy, quý vị biết không? Thầy gặp nhiều người đó, mà họ nghĩ đến cái độ, họ tự lừa gạt, họ đến cái độ, họ nói là tất cả mọi người đều là sai, đều hiểu lầm họ hết. Ai cũng hiểu lầm hết, họ tội dễ sợ. Họ thấy rồi, tôi khổ dễ sợ, tại sao như không ai hiểu tôi được hết đó. Ngay ông thầy mình hiểu mình cũng không được nữa. Cũng hiểu lầm mình nữa, nó tội như vậy đó. Dạ.
Thầy cũng biết được vậy. Ok. Thầy cái kiến á, nó khác cái chấp tiếp chuyện nào. Cái kiến là Đức Phật dạy trong cái Phật pháp, những cái kiến á, là những cái thành kiến, những cái có những cái loại kiến rất đặc biệt. Khi mà quý vị lên cái trình độ cao của cái vô sắc giới đó, thì những cái kiến này nó bắt đầu nó cản trở cái sự tiến bộ của quý vị. Thành ra bên ngoài đạo đó, họ tu đó, họ không có ý thức được rằng những cái kiến đó nó rất nguy hiểm. Ngay họ cũng không nhận thức được những cái loại kiến đó nữa. Thì sau này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới cái quả ta bà này mới chỉ cho họ thấy. Họ nói là, quý vị biết không, quý vị đang kẹt vào cái kiến này. Kiến là đồn, cũng là tiếng Phật pháp gọi là độn sự với kiết sự đó. Kiết sự có nghĩa là những cái loại kiến này nó tới rất là lẹ. Okay. Mà ngay những cái người mà trình độ cao đến bát định, họ cũng thấy được, họ không thấy kịp, nó lẹ quá, họ thấy không kịp, nó dễ sợ như vậy. Đức Phật có nói quý vị biết không, cái vai trò người thiền trí thức là người thiền trí thức đó, như Đức Phật đó, mới chỉ cho họ thấy rằng cái loại kiến như vậy đang khiến họ bị kẹt. Rồi Đức Phật mới tiếp tục dạy cho họ cái phương pháp để mà giải những cái kiến đó. Thành ra cái vị hiểu cái trong cái tinh thần tu hành người đại thừa đó, cái người mà có phước đó, người ta được dạy rằng cứ phải lo đi kiếm người thầy, người thiền trí thức như vậy đó. tại cái người người thiện trí thức là cái người mà thấy rõ hơn quý vị, họ thấy được cái kiến quý vị, họ đang đợi cơ hội để mà nói cái gì đấy cho quý vị thấy cái gì đang kẹt ở chỗ nào thôi, họ chưa nói được thôi. Quý vị tự kiến nhìn ra đâu, không thấy được. Cái operating system nó sâu quá này, mình toàn toàn hoàn toàn ý lại nó thành mình thấy nó không được nữa. Mình đứng trên núi rồi, mình không thấy được cái núi nữa. Mà sao quý vị thấy được, quý vị thấy được cái quả đất nó lớn chừng nào đâu. Mình đứng ngay trên nó, xong lúc mình chịu, không thấy được. Đó là ngày Thiên Hóa, ngày dạy của tôi đó. Một bài học đầu tiên ngày dạy cho tôi đó là con phải đi kiếm thầy, phải kiếm thiền tri thức. Thành cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa mình là chuyên môn đi kiếm thiền tri thức. Tại quý vị biết không, cái người thiền tri thức mà giỏi đó là họ thấy được mình đang bị kẹt cái kiến nào mà họ chưa nói cái gì được thôi. Nếu quý vị mà không có người thiền tri thức á, để dạy cái gì, quý vị biết Phật cần làm gì không? Quý vị cần làm hai chuyện. Thứ nhất, quý vị phải dạy, phải học, phải đọc những cái lời dạy của Phật, đọc kinh điển. Đó là cái chuyện Ngài Ấn Quang Đại Sư làm. Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy cái pháp đó. Thầy đang dạy cái pháp mà những tổ sư làm, nhưng phải thầy có chế đó ha. Ngài Ấn Quang Đại Sư là một cái vị hóa thân, một cái hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài tới đây dạy cái vị cái phương pháp tu. Thì Ngài bỏ ra 17 năm trời để ngồi đọc cái đại tạng đó từ đầu chí cuối, xong đọc lại từ đầu chí cuối. Quý vị tưởng tượng như coi, ngày nay tới nghe thầy giảng pháp mới ngồi được có nửa tiếng, chân nó đau, bắt đầu lăn rỉ, bóp to bóp thôi. Tới đây ngồi thang lên thang xuống. Còn Ngài Ấn Quang này ngồi phạch. Dễ sợ hơn. Ngồi đâu được đâu. Dễ sợ ấy. Con tưởng tượng như coi, ngồi mà đọc kinh thôi cả ngày thôi mình điên á, phải không? Mình chịu như rồi. Ông đó ngồi đọc kinh cả ngày, cả năm, 17 năm trời. Quý vị cười. Quý vị thấy không? Quý vị phải được việc đầu tiên hết là quý vị phải ngồi đọc. Cái đó là Ngài Ấn Quang Ngài Sư dạy. Không ai kể quý vị cái chuyện này, thầy đọc thầy hiểu. Cái này là tại Ngài Ấn Quang Ngài Sư là đang dạy tu mà không ai hiểu cái trình độ đó. Thành người ta không hiểu là Ngài đâu có bỏ 17 năm trời cuộc đời Ngài để dạy chúng ta tu, chứ đâu phải là Ngài phí thời giờ Ngài đâu, hiểu không? Trình độ cao lắm. Cái pháp Ngài Ấn Quang Ngài Sư dễ sợ lắm, khó làm dễ sợ. Cái người trình độ cao đó. Bây giờ thầy hỏi anh Tràng, giờ anh có thiện trí anh làm gì bây giờ? Ai dạy anh bây giờ? Cái gì nghĩ lại cho coi. Đức Phật dạy, Phật Bồ Tát dạy mình. Thầy ngồi đọc thôi, cả ngày. Tại vì người thiền trí thức, ta nhắc mình này, nè con này, tại sao mặt con nó nhăn như xấu xí như vậy? Mình nói, ê, đâu có, con đâu có xấu như vậy thầy. Thì mình nhớ là chứ, tại ông thiền trí thức á, nó chọt mình, nó thấy cái chỗ yếu mình ngay lập tức. Còn mà nếu không người làm thẳng như vậy, mình đọc cứ đọc lui, đọc tới hoài, từ từ mình sẽ thấy. Từ từ Phật nhắc hết, Phật dạy hết rồi, mình chỉ cần nhắc cái nhai luôn, nhớ tới hoài, ngày đó mình sẽ thấy. Nó khó như vậy đó. Quý vị mà không có thiền trí thức, quý vị phải nhai luôn, nhớ tới. Chứ không phải đừng nói là tôi không cần thầy đâu, tôi đi kiếm, tôi tới cái chùa kia, nó mãi, cái mãi nó vàng, nó đẹp, dễ sợ. Để mình tới để mình kiếm thiền tri thức. Kiếm thiền tri thức đâu phải là tới cái chùa để mà kiếm cái chỗ này, kiếm cái người mà có thể chỉ mình thấy, nè, cái chỗ yếu của con chỗ này nè, mới gọi là thiền tri thức. Hiểu chưa? Cái pháp kiếm thiền tri thức là như vậy, đâu phải nói ông thầy ông này mình đi kiếm thiền tri thức, mình cứ chạy tới chùa này tới chùa khác rồi đi mòn guốc rồi đâu phải là kiếm thiền tri thức. Mình nghe cái người nào giỏi đó, mình chạy tới mình lò coi thử người ta ra sao, người ta dạy mình được cái gì không, người ta có thèm dạy mình không, mới gọi là kiếm thiền tri thức. Chứ đâu phải đi chùa hết chùa này chùa khác. Họ nói cái chùa đó có ngày đại sư đó, mình tới mình coi đó tiếng kiến thức. Thiện tri thức thì chỉ nói ngài gặp mình này, này ngài sẵn sàng như ờ ngài nói ta dạy cho mày nghe mới gọi là thiện tri thức. Còn tới đó còn chưa phải là kiếm được thiện tri thức đâu, có dễ đâu em ơi. Ừ, cái thiện tri thức thầy giảng giảng quý vị coi, thầy đâu có giảng tường tận để coi thử quý vị ra sao. Cái người nói ôi dễ quá, ông này cũng giảng tôi hiểu rồi, à, tôi vẫn thích, à, tôi lò mò, tôi bỏ, tôi kiếm cái chùa khác để tu. Gọi là đi kiếm thiện tri thức mà. Kiếm thiện tri thức phải có biết cách kiếm chứ đâu phải khơi khơi như vậy. Quý vị thấy không? Lúc mà thầy bắt đầu tu, ngày tiên hóa, ngày ra đời rồi, đi rồi. Đều có ai dạy chịu dạy thầy đâu. Thành ngồi thì thầy nhai cái bài trước pháp của ngài tiên hóa, cái mấy cái pháp mà trên băng đó, thầy nhai luôn nha tôi hoài nhai cái hoài. Người ta cứ cười mình, ta nói trời biết bao nhiêu thầy, biết bao nhiêu sách, mình có không, mình chọn cái sách đúng, chọn thầy đúng, mình cứ nhai luôn nha tôi. Tại sao thầy chưa dạy? Đâu phải thầy giấu nghề đâu, tại thầy đâu có cái nhu cầu đâu. Nếu mà họ tới họ thầy, hôm nay con không thích thầy nữa, thầy chỉ còn cách kiếm thiện tri thức khác, thầy đã dạy rồi. Ngày thầy dạy cho quý vị biết đó, kiếm thầy là phải như vậy. Cái thiện tri thức á, là cái người thiện tri thức là nhận nó được, mình nó kẹp chỗ nào, đừng chưa nói được thôi, gọi là thiện tri thức. Hiểu chưa? Mới không nhận nó được thì sao mà chỉ mình bây giờ? Ai thắc mắc gì khác không? Hết giờ rồi ha? Ừ, mình đi ăn trưa ha? Ok. Ừ, thôi mình nói bữa khác nói. Ừ. Yeah. Hết giờ rồi con ơi. Còn cái thứ hai nữa, đọc kinh chưa xong. Ừ. Quý vị sẽ thiền. Không thiền cũng được. Không thiền cũng được đâu. Thầy nói rõ cho quý vị nghe nè. Không phải thiền không, mà phải thiền ngày, thiền đêm nè. Nó khó như vậy đó. Khó, dễ sợ lắm. Con không phải là dễ đâu. Thầm bởi không có thầy đó, phải làm cái đó phương pháp là phải như vậy. Cái thiền nó giúp mình thấy được cái kiến. Bây giờ thầy cứ chuyên môn khuyên mọi người nên nghe lời ngài Tiên Hóa giảng. Quý vị có thể nhai đuôi nhai tới được. Tại vì người Anh, người ta, người Mỹ, người ta không có tiếng Anh, không có cái đại tạng nó chưa được dịch ra tiếng Anh. Dịch còn trật nhiều quá. Chẳng ta nghe lời giảng ngài Tiên Hóa tốt hơn. Ok, thầy khuyên mọi người như vậy đó. Rồi xong, cái thiền đó, giúp mình phát giác được cái kiến, mình không gạt cái kiến chỗ nào. Cái thiền một cái phương pháp rất là hữu hiệu để mà giúp quý vị thấy được cái kiến của mình. Nha. Yeah. Chào. Đi sai nè. Đi sai nè. Cái thiền sư mà khi mà họ giỏi rồi, họ không bao giờ họ lận hết. Họ sẽ chết trước khi mà họ lận. Đúng không? Cái người mà mở trí huệ. Cái người mà khi mà mở được cái trí huệ khai, cái hệ chân chính rồi đó, không bao giờ cho phép mình lẫn lại hết. Cái người có trí huệ không bao giờ lẫn hết. Thành ra họ từ từ họ đi trước khi mà họ lẫn. Họ làm việc xong họ đi, chứ họ không có phí thời giờ đâu. Cái lẫn là mất cái tự chủ rồi. Mất tự chủ mất đầu tạo nghiệp rồi. Đồng ý không? Tạo nghiệp là chết. Tạo nghiệp là đâu có trí huệ nữa đâu. Họ có thiền rồi, họ thì công phu thiền rồi. Họ có thể rời cái thân này lúc nào cũng được hết. Họ không bao giờ ở cái thân này quá đến cái độ mà cái thân nó không làm việc nữa. Ở làm cái gì? Hiểu chưa? Thì nó rõ ràng lắm. Nó quanh nó co, cuối cùng lúc mà chết mình thấy đó nghe được. Quý vị nghĩ chứ qua, nghĩ chứ qua, như Ngài Tiên Hóa, Ngài Bình đúng không? Ngài Bình dễ sợ lắm. Mà quý vị có thấy Ngài có lẫn không? Hoàn toàn không lẫn, dễ sợ không? Cái bình là mình trả cái nghiệp cho người ta để cái trí mình vẫn sáng như thường. Cái thân nó bình thôi, để cái tâm mình nó không có bình. Cái tâm không không bị bệnh. Cái người mà có trí huệ, ta sẵn sàng trả cái nghiệp mà ta không sợ, tại cái tâm ta vẫn còn sáng suốt như thường. Còn cái người mà không có trí huệ đó, người ta vẫn bám vào cái sống. Sống làm cái gì? Hiểu không? Người đi vãng sanh sướng hơn. Sống làm cái gì? Hiểu không? Không bám vào cuộc sống đâu, không bám vào cái sống đâu. Mình làm xong mình đi, mình làm phiền ai hết. Ok. Ai thắc mắc gì nữa không? Ok. Còn nhiều. Để dành thời gian thất mà hỏi. Chắc trễ quá nè, chắc làm lễ có kịp không?